chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ 13 năm 2022-2023 đã thu hút sự quan tâm hưởng ứng rộng rãi của người lao động, doanh nghiệp và trí thức với nhiều giải pháp đã ứng dụng thành công trong đời sống sản xuất và được khách hàng tin dùng. Bài viết sau đây ghi nhận qua kết quả của hội thi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ 13 2022-2023 có 54 hồ sơ tham dự trên 6 lĩnh vực. Qua sơ khảo, thường trực ban tổ chức hội thi quyết định đưa 52 giải pháp vào chấm, trong đó lĩnh vực y dược chiếm số lượng nhiều nhất với 15 giải pháp. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Bình Định, trưởng ban ban tổ chức hội thi cho biết, các đơn vị có số lượng giải pháp gửi về dự thi nhiều là Bệnh viện Đa khoa tỉnh 11 giải pháp, Công ty Điện lực Bình Định 10 giải pháp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn 7 giải pháp. Đáng chú ý, lần đầu tiên sân chơi này có sự góp mặt của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hoài Nhơn, cùng các tác giả, nhóm tác giả đến từ khối tư nhân sản xuất dịch vụ, trong đó có Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Lê Tấn Thêm, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Sản xuất Dịch vụ Hồng Minh. Từ kết quả chấm thi, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xem xét ban hành quyết định công nhận trao giải thưởng cho 37 giải pháp thuộc 6 lĩnh vực dự thi đoạt giải, gồm 5 giải nhất, 7 giải nhì, 6 giải ba, 19 giải khuyến khích. Các đơn vị có nhiều giải pháp chất lượng đoạt giải tại hội thi lần này là Bệnh viện Đa khoa tỉnh 4 giải pháp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn 7 giải pháp. Đặc biệt có tác giả Hồ Quang Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định có 4 giải pháp đoạt giải, gồm 1 giải nhì và 3 giải khuyến khích. Tác giả Nguyễn Tấn Quý, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn có 2 giải pháp đoạt giải khuyến khích. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Bình, hầu hết các giải pháp dự thi lần này đều mới, nhất là các giải pháp đoạt giải đã thể hiện tính sáng tạo lớn, khả năng áp dụng vào đời sống sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Có thể kể đến các giải pháp như bộ lái thủy lực tàu thuyền có điều khiển remote, lĩnh vực cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải của tác giả Lê Tấn Thêm, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Tàu thuyền Lê Thêm. Đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật cắt gan có kiểm soát cuốn gan theo kỹ thuật Takasaki tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lĩnh vực y dược của bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Đức Hải và thầy thuốc nhân dân bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Phú, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thiết kế chế tạo bộ thí nghiệm khảo sát chuyển động ném xiên trong chương trình vật lý lớp 10, chương trình giáo dục phổ thông 2018, lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thạc sĩ Huỳnh Xuân Lâm, trường trung học phổ thông số 1 Tuy Phước và thạc sĩ Vương Trường Quân, Sở Giáo dục và Đào tạo. Sử dụng plasma lạnh kết hợp phun xương dược liệu nano tự chế tạo để phục vụ nghiên cứu nông nghiệp và y sinh lĩnh vực vật liệu hóa chất, năng lượng và các lĩnh vực khác của tiến sĩ Đỗ Phương Anh, trường Trung học phổ thông Trần Cơ Vân, thành phố Quy Nhơn và thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Tuyết, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Bình Định. Hoặc trong lĩnh vực công nghệ thông tin điện tử viễn thông xây dựng có giải pháp chương trình kiểm soát để phát hiện nhanh tình trạng lệch pha trạm biến áp công cộng nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý vận hành của thạc sĩ Hồ Quang Thịnh và cộng sự, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, đánh giá cảm xúc của khách tham quan về Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo của thạc sĩ Võ Lê Minh và Đỗ Thị Thanh Nhạn. Tuy gặt hái nhiều thành công, nhưng Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ 13 cũng thẳng thắn nhìn nhận, hội thi chưa thực sự trở thành phong trào rộng lớn trong xã hội. Người lao động ở nhiều đơn vị địa phương và một số ngành, trong đó có doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, chưa tích cực tham gia. Nguyên nhân một phần do nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh từ hậu quả của dịch COVID-19 để lại. Công tác nghiên cứu khoa học ở một số nơi còn hạn chế, công tác tuyên truyền và vận động tham gia hội thi tuy tích cực hơn nhưng chưa đến được cấp huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, một số sở ngành và nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm động viên đôn đốc và hỗ trợ kịp thời. Số tác giả, nhóm tác giả trẻ tuổi hiện đang công tác tại các đơn vị sản xuất tham dự thi có tăng nhưng chưa tương xứng. Để nâng cao chất lượng hội thi hơn nữa, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Bình Định khuyến nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là cấp cơ sở cần quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện cho các đơn vị cá nhân tham dự hội thi nhằm động viên khích lệ phong trào lao động sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng, đưa khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản xuất, đời sống, thực hiện quan điểm khoa học và công nghệ là động lực phát triển nhanh và bền vững. Sở Khoa học và Công nghệ cần tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh có chính sách quan tâm hỗ trợ đầu tư, nhân rộng mô hình đối với các giải pháp đoạt giải hội thi, nhanh chóng mang lại hiệu quả cho xã hội, đồng thời làm tốt công tác vận động các sở, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp, các nhà tài trợ, quan tâm giúp đỡ ủng hộ về vật chất và tinh thần để tổ chức triển khai hội thi lần thứ 14 đạt kết quả cao. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động STEM đã và đang trở thành một xu hướng phổ biến tại Việt Nam với nhiều hình thức khác nhau. Bằng cách kết hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học trong quá trình giảng dạy, học sinh được khuyến khích phát triển một loạt kỹ năng và đam mê về việc tìm hiểu và khám phá thế giới xung quanh. Trong bối cảnh này, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đã đảm nhận vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giáo dục STEM. Từ năm 2022, Trung tâm đã chính thức triển khai chương trình học STEM cho học sinh. Mục tiêu của Trung tâm không chỉ dừng lại ở việc giúp học sinh phát triển một loạt kỹ năng toàn diện, mà còn là sứ mệnh phát triển và đưa khoa học gần hơn với công chúng. Bài viết sau đây đề cập cụ thể. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong hướng đổi mới giáo dục phổ thông, việc thúc đẩy giáo dục STEM trở nên quan trọng. STEM giúp học sinh phát triển năng lực và phẩm chất cần thiết bằng cách áp dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đây là một phần quan trọng của việc chuyển đổi quá trình giáo dục từ việc truyền đạt kiến thức sang phát triển toàn diện con người học, thúc đẩy học hành trong môi trường thực tế và kết nối giáo dục trường học với gia đình và xã hội. Việc đưa STEM vào trường phổ thông phản ánh mục tiêu đổi mới căn bản của giáo dục. Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đã chủ động triển khai chương trình STEM kể từ năm 2022 thông qua nhiệm vụ xây dựng các chương trình STEM phục vụ trải nghiệm tương tác gắn với đào tạo trực quan cho học sinh sinh viên. Nhiệm vụ quan trọng của trung tâm là xây dựng các chương trình STEM nhằm thúc đẩy trải nghiệm và tương tác giữa học sinh và kiến thức STEM. Điều này bao gồm việc thiết kế nhiều hoạt động trực tiếp tại trung tâm và tham gia các ngày hội STEM. Mục tiêu là giúp học sinh củng cố kiến thức và phát triển kỹ năng thông qua thực hành, tạo điều kiện để họ làm quen với các lĩnh vực STEM và hình thành kỹ năng 4C. Viết tắt theo tiếng Anh gồm giao tiếp, hợp tác, tư duy, phản biện, sáng tạo. Các hoạt động đã triển khai bao gồm làm xà phòng, làm nến thơm, sử dụng lò nướng năng lượng mặt trời và chế tạo các nhạc cụ từ chai nhựa. Trung tâm đã tổ chức thành công ngày hội STEM lần đầu vào cuối năm 2022 với sự tham gia của Trung tâm STEM Zone Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Trung học Phổ thông FPT. Học sinh không chỉ áp dụng kiến thức để tạo sản phẩm mà còn tự tin trình bày về sản phẩm của mình. Sự kiện này đã cung cấp một cơ hội bổ ích để học sinh khám phá và phát triển niềm đam mê trong lĩnh vực STEM. Trung tâm không chỉ tập trung vào hoạt động tại trung tâm mà còn tham gia vào các ngày hội STEM tại các trường trung học phổ thông trong tỉnh, góp phần đưa giáo dục STEM đến gần hơn với công chúng. Trung tâm cũng đã trang bị thiết bị chuyên dụng để sản xuất video và hình ảnh giúp lan tỏa giáo dục STEM đến nhiều đối tượng và vùng miền trong tỉnh. Cơ sở vật chất hiện đại và các phòng học STEM được trang bị bảng điện tử thông minh và các thiết bị lập trình và robotics, hỗ trợ việc giảng dạy và thúc đẩy phát triển giáo dục STEM. Trung tâm đã thực hiện sứ mệnh phát triển nội dung khoa học và phổ biến khoa học đến công chúng, không chỉ trong khuôn viên của trung tâm mà còn mở rộng đến các trường học trên địa bàn tỉnh Bình Định. Điều này cho phép học sinh tiếp cận phương pháp giáo dục STEM thông qua các bài học liên quan đến thực tế cuộc sống, thúc đẩy sự hứng thú và đam mê trong lĩnh vực STEM theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM. Trong việc phát triển chương trình giáo dục STEM, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo không chỉ tập trung vào nội dung mà còn chú trọng đào tạo nhân lực. Trung tâm đã tổ chức nhiều khóa tập huấn và hội thảo dành cho nhân viên với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục STEM. Gần đây, Trung tâm cũng tham gia vào Ngày hội STEM Quốc gia 2023 do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Điều này thể hiện cam kết của Trung tâm đối với việc học hỏi và liên kết với các đơn vị khác để nâng cao chất lượng hoạt động STEM. Đặc biệt, Trung tâm đã hoàn thiện khu thiếu nhi được trang bị đầy đủ các thiết bị để giới thiệu chương trình STEM, cho phép trải nghiệm trực tiếp và tạo ra các video STEM trực tuyến. Bên cạnh đó, Trung tâm còn hợp tác với các đơn vị như Trung tâm STEM Zone Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Sáng tạo S3 Hà Nội cũng đã làm phong phú các hoạt động của Trung tâm và góp phần vào việc phát triển giáo dục STEM tại Bình Định. Tất cả những nỗ lực này nhằm biến Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo thành một địa điểm uy tín và chất lượng trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động STEM trong tương lai. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục Khoa học và Công nghệ. Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 7 giờ sáng nay 20 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức từ 62 đến 74 km/giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ. Đến 19 giờ tối nay 20 tháng 10, bão di chuyển theo hướng nam tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 7, giật cấp 9. Đến 7 giờ sáng mai 21 tháng 10, bão di chuyển theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực nam vịnh Bắc Bộ. Khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, sóng biển cao 2-4 mét, đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét.
Quảng cáo và nhắn tin.
Nương tử
tướng công, chẳng phải ngươi muốn rời bỏ ta sao? Còn quay lại đây làm chi nữa?
Nương tử hiểu lầm ta rồi. Gia Trang xuất hiện nhiều mũi dằn, ta sợ nương tử bị sốt xuất huyết nên mới xuống núi tìm mua bí kíp diệt mũi đó.
Có phải là Jumbo Vep S2 đang được các anh hùng cao thủ truyền tay nhau?
Jumbo Vep S2 đúng là danh bất hư truyền, diệt mũi dằn hiệu quả mạnh gấp 3 lần.
Khi nha, mình thình lình chật nhiều mũi dằn bay bay đến căng, dạ. Cắn đau đau không ngăn là sốt cao.
Ta săn lùng ta quyết mua dùng Jumbo Vep S2. Nhãn ít khói cao cấp mới ra.
Nhãn ít khói diệt bọn mũi vàng đang ba nhanh đi bán mui, hiệu do vàng mạnh hơn gấp 3.
Nhãn ít khói lại rất an toàn với chất lượng Nhật Bản. Nhanh mua ngay Jumbo Vep S2.
Vui không? Nhãn ít khói Jumbo Vep S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt nay còn có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 con nhãn ít khói miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.